Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Giám xin trả lời câu hỏi của Thiện Bình. Câu hỏi là: tại sao người có tin, có nguyện, dù niệm Phật có dở một chút cũng được vãng sanh, còn người không tin không nguyện, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh? Xin trả lời rằng, hai dạng người này, người nào cũng khó vãng sanh hết, chứ không phải dễ đâu. Dễ là dễ hơn một chút. Người có tin, có nguyện, nhưng mà tu yếu, niệm Phật ít, khó vãng sanh. Nhưng mà so ra thì nó dễ hơn cái người niệm Phật nhiều, niệm Phật ngày đêm, nhưng không tin, không nguyện. Trước khi mà đưa vào câu hỏi này thì dậm trực nhớ lại một câu hỏi khác, nó có liên quan chút ít tới chỗ này. Là có một người hỏi rằng: tại sao những người giết cha hại mẹ lại có cái tội nhẹ hơn người không tin vào pháp Phật? Câu hỏi như vậy. Và cái câu hỏi đó người ta nói là, hòa thượng nói rằng là người mà không tin vào câu A Di Đà Phật thì cái tội nặng hơn cái người giết cha hại mẹ. Thì ông trả lời là hai tội này tội nào cũng nặng hết, không có tội nào nhẹ hết. Giết cha hại mẹ, cái tội nặng phải xuống địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn khỏi lên luôn, không phải nhẹ. Cái tội mà không tin pháp Phật, không tin lời Phật dạy, thì trong kinh Phật nó là nhất xiển đề. Người mà nhất xiển đề tức là bỏ mất thiện căn của mình thì người này vĩnh viễn khó có thể thoát được cái ách nạn tam độ ác đạo. Nhưng mà cái người giết cha hại mẹ là do cái lúc người ta mê mờ, ta ngu độn, ta làm những chuyện sai lầm. Nhưng nếu có cơ may, có người chỉ điểm hướng đạo, người ta phát tâm sám hối, kiệt thành sám hối, rồi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì họ vẫn có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc theo cái diện sám hối vãng sanh. Trong kinh Phật có đưa ra trường hợp này, đó là ngài A Xà Vương Thế. Còn cái người mà không tin vào câu A Di Đà Phật nặng là tại vì đã không tin thì không bao giờ niệm Phật, không bao giờ nguyện vãng sanh, cho nên vĩnh viễn người ta không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bên cạnh đó, vì không tin cho nên thường hay phát những lời nói sai lầm, phạm đến tội phỉ báng Phật pháp, cái tội này rất nặng. Ngài nói nặng hơn là do cái chỗ đó. Bây giờ trở lại cái câu hỏi là: người có tin, có nguyện mà niệm Phật yếu cũng được vãng sanh, còn người niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, niệm Phật cho đến gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, nhưng không tin không nguyện, quyết định không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tại sao lại như vậy? Xin thưa là tin thuộc về thiện căn, nguyện thuộc về nhân duyên, niệm Phật thuộc về phước báu. Vì trong đời này gặp cảnh khó khăn cho nên công phu của họ yếu đi, nhưng mà có tin có nguyện cho nên có giờ thì người ta niệm Phật, có cơ hội thì người ta niệm Phật. Những người này Nếu mà thực sự không có người nào trợ duyên trong khi xả bỏ thân thì cũng thật là khó. Tại vì nghiệp chướng, tại vì oan gia trái chủ chướng, tại vì nghịch duyên phá hại. Nếu về cuối đời người ta có cơ may gặp được ban hộ niệm giúp đỡ, người ta nằm trong cái cảnh chuẩn bị chờ chết rồi, thì do cái niềm tin và do cái sức nguyện của họ làm cho họ vùng lên, quyết lòng niệm Phật. Họ niệm trong những giây phút trước khi xả bỏ báo thân, những ngày nằm trên giường bệnh, và nhờ sự trợ niệm của những người bạn đồng tu cho nên hóa giải cho họ những ách nạn về nghiệp khổ, về oan gia trái chủ, và nhờ cơ may hộ niệm đó mà người ta vãng sanh. Dễ vãng sanh là tại chỗ này. Còn những người mà gọi là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn mà không có tin câu A Di Đà Phật, không có phát nguyện, thì chư tổ xác định là người này không thể nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Nói thẳng ra, thứ nhất, không tin không nguyện mà niệm Phật cho nhất tâm bất loạn thì điều này khó có thể tìm lắm, không có đâu. Làm gì có chuyện không tin mà niệm Phật tới nhất tâm bất loạn. Nói như vậy, chư tổ mới nhấn mạnh cái chỗ tín nguyện là cái điểm quan trọng, nhất là đối với hàng phàm phu tục tử chúng ta. Tại vì là phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng, phước báo yếu, cho nên công phu khó có thể đến nhất tâm bất loạn. Không nhất tâm bất loạn nhưng mà nhờ tín nguyện như vậy, cái lòng thành này cảm ứng chư vị Thiên Long Hộ Pháp, chư vị đồng tu đến hỗ trợ cho mình, mình ra đi trong tư thế của là nhất tâm niệm Phật, nhất tâm hệ niệm trong những giờ phút xa bỏ báo thân, chứ không phải là nhất tâm bất loạn. Điểm thứ hai nữa là người mà niệm Phật nhất tâm bất loạn mà không nguyện vãng sanh, không tin thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì thường thường là những người tự tu tự chứng. Có rất nhiều người dùng cái phương pháp niệm Phật để mà hỗ trợ cho cái con đường tự tu chứng đắc của họ. Muốn tự tu tự chứng thì phải là hạng Đại Bồ Tát, Đắc Giác Bồ Tát, thường căn thượng cơ mới có khả năng chứng đắc được. Còn hạng phàm phu mà muốn cho chứng đắc thì vạn ức người tu tìm một người, nhiều khi tìm không ra. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư mới xác định rõ ràng là người nào niệm Phật mà không chịu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đó là người tự tu. Câu A-di-đà Phật của họ có giá trị như một câu thoại đầu chứ không có gì khác. Tức là người tu, người ta dùng cái câu thoại đầu nào đó, trói cái tâm vào trong cái câu thoại đầu đó để cho nó tất cả những cái vọng tưởng, những ý nghĩ khác nó rời ra để mà minh tâm kiến tánh. Thì những người này gọi là họ dùng cái câu A-di-đà Phật để làm câu thoại đầu. Thì đã là câu thoại đầu rồi thì từ họ phải chứng đắc lấy. Nếu mà thực sự họ chứng đắc được, họ diệt được vọng tưởng, họ diệt được nghiệp hoặc, tức là đoạn hoặc, thì chứng chân. Chứng chân thì có thể thành tựu. Nhưng mà Ngài Vĩnh Minh có nói những người tu tự lực vừa là đoạn hoặc chứng chân thì xin thưa thật là cái thời của Ngài cũng là thời tượng pháp. Ngài nói là 10 người tu 9 người đã bị lạc đường, đến khi mà chết xuống nhược âm cảnh hiệt liệt thì miết nhĩ tùy tha khứ. Khi mà chết xuống rồi vì nghiệp khổ nó báo hại, định lực yếu đi, cho nên chỉ còn một cái niệm chào đạo phân vân là tự nhiên âm cảnh. Âm cảnh tức là thần trung âm ứng hiện ra liền. Mà thần trung ấm ứng hiện ra thì nhất định phải tùng nghiệp để mà thọ báo. Mà đã tùng nghiệp rồi thì xin thưa với chư vị, tất cả chư tổ đều nói rõ rệt, đã là nghiệp thì nghiệp thiện hay là nghiệp ác vẫn phải ở trong lục đạo luân hồi, không thể nào thoát vòng sanh tử được. Khi mà Ngài Ấn Quang giải thích cái chỗ này, mình thấy còn rõ ràng hơn nữa. Ngài nói nếu những người nào mà tự lực tu chứng thì Ngài Vĩnh Minh nói rằng là nhược ấm cảnh hiện tiền, là Ngài nhắc nhở cho những người mà đã đạt được cái trình độ gọi là minh tâm kiến tánh rồi đó, chứ không phải là bình thường như chúng ta đâu. Tại vì Ngài Vĩnh Minh là vị đã minh tâm kiến tánh, đã minh tâm kiến tánh mà nói lên cái lời này. Tức là Ngài nói dù cho quý vị đã có khai ngộ, dù cho chư vị đã được định, nghĩa là tâm đã khai rồi, nhưng mà chỉ cần một phút phân đo mà thôi, là cái lúc lâm chung, chỉ cần mà khởi lên một cái niệm, bất cứ một niệm gì, thập nhân cứu tha lộ. Chữ tha lộ có nghĩa là cái tâm nó sao xuống, nó vân vân trong lúc xả bỏ báo thân. Chỉ cần một tích tắc như vậy mà một người đã đạt đến cái chỗ đại định, mà đành phải tuân theo cái nghiệp đó để mà thọ nạn. Cho nên Ngài Ấn Quang mới nhắc nhở rõ ràng là niệm Phật điểm quan trọng nhất là niềm tin và sức nguyện. Ngài nói dù cho niệm Phật có yếu đi một chút đi nữa cũng có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói tin tưởng cho vững vàng, phát nguyện cho tha thiết, gọi là tin sâu nguyện thiết, thì dẫu cho tán tâm loan tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Ngài nói rõ rệt như vậy. Mình thấy chư tổ nó giống giống với nhau. Còn nếu mà tin không vững, nếu mà nguyện không thiết, dẫu cho niệm Phật nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh. Rõ ràng là các chư tổ nói giống giống với nhau. Như vậy thì đúc kết lại lời này là chư tổ luôn luôn khuyến cáo chúng ta là tin cho vững, đừng nên xao xuyến. Tại vì niềm tin nó khởi sự tất cả những hành trình phía sau. Hãy tin vững thì tự nhiên quyết lòng nguyện vãng sanh. Mà quyết lòng nguyện vãng sanh rồi thì không ai mà bỏ cái câu A-di-đà Phật, không ai mà lơ là câu A-di-đà Phật. Như vậy khi mà lơ là cái câu A-di-đà Phật là bắt nguồn niềm tin quá yếu. Mà niềm tin quá yếu rồi thì nguyện là nguyện chơi chứ không bao giờ nguyện thật. Cho nên dù có niệm Phật cho dối cho mấy đi nữa, ngày nào cũng đến niệm Phật đường niệm Phật đi nữa, sau cùng mình không được vãng sanh. Ý nghĩa là như vậy. Mong cho chư vị phải vững vàng, phải củng cố niềm tin. Tất cả những lời tọa đàm của Duy Âm đều củng cố niềm tin. Phải tin vững thì nhất định một đời này sau khi xả bỏ báo thân, ta về tới Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật, một đời thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chân thành tri ân cư sĩ Từ Bi thường xuyên nhắc nhở A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lạc giới Di Đà Hải Hùng, Nam Chư Quang Như Lai. Nam Mô An Dưỡng Phúc, Cực Lạc giới Di Đà Hải Hùng, Bất Đoàn Quang Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you. lạc giới Di Đà Hải Hội Vô Sinh Quan.